là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Tháng 5 nhớ Bác kính yêu. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6 tháng 1 năm 1946, 6 tháng 1 năm 2026. Theo đó, mục đích nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân về quá trình hình thành, phát triển và có những đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đánh dấu nền độc lập của đất nước Việt Nam, nhân dân làm chủ vận mệnh nước nhà, mở ra kỷ nguyên mới của Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, sinh động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành, gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời bảo đảm thông tin được cập nhật, lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông và mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phá vỡ khối đại đoàn kết, toàn dân của các thế lực thù địch. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát hành các ấn phẩm, tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên website, cổng trang thông tin điện tử, bản tin, trang mạng xã hội của đơn vị. Tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, affix, băng rôn, màn hình LED, v.v. Ủy ban nhân tỉnh vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện công điện về việc tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nghị quyết số 66/2025 của Chính phủ và công văn ngày 4 tháng 5 2025 về việc phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện. Theo đó, để thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, đạt mục tiêu nghị quyết số 66 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thành việc thực thi 100% phương án về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại quyết định số 1015 của Thủ tướng Chính phủ. 100% thủ tục hành chính nội bộ được cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp với quy định mới của pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành theo đúng tiến độ được giao tại kế hoạch số 79/2025 của Ủy ban nhân tỉnh. Ngày 16 tháng 5, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Đông Hòa đã về trực tiếp kiểm tra giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ủy ban nhân phường Hòa Hiệp Trung. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã, trưởng ban đại diện, Lê Hồng Phong, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Đông Hòa. Báo cáo tại buổi kiểm tra giám sát cho thấy, đến thời điểm này, phường Hòa Hiệp Trung đang triển khai cho vay 7 chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ hơn 74,2 tỷ đồng với 1.454 hộ vay trên 39 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 31 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 20,4 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên hơn 10 tỷ đồng, v.v. Hiện số tiền nợ quá hạn và khoanh nợ chiếm 0,82% với 615 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách để góp phần ổn định đời sống, kinh tế của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, hiện tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 1,14%. Công tác quản lý hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn hiệu quả, tham gia bình xét cho vay đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Đến nay, toàn phường có 34 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, 2 tổ khá và 3 tổ trung bình. Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay đã tổ chức kiểm tra 33 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.046 hộ vay đạt 85% kế hoạch. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nguyễn Văn Hồng đánh giá cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân, thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát các chương trình cho vay, thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian đến. Sáng 17 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân phường Hòa Vinh, Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Hòa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dự lễ ra quân tuyên truyền có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã, lãnh đạo bảo hiểm xã hội thị xã và chính quyền phường Hòa Vinh. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã đã phát động tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội an tâm cho mọi gia đình, tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế, tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2025. Hoạt động được triển khai thực chất theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững số người tham gia ở mỗi địa phương. Tính đến cuối tháng 4 năm 2025, tỷ lệ lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị xã đạt 17,19%, tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,63%. Sau lễ ra quân phát động, đoàn xe cổ động ra quân tuyên truyền tại các trục đường chính trên địa bàn thị xã Đông Hòa để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ủy ban nhân dân thị xã vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, tập trung rà soát, đánh giá thực chất và quyết liệt các vấn đề an sinh xã hội, có giải pháp cụ thể ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm như việc làm, thu nhập, dịch chuyển dân cư và người lao động, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các xung đột xã hội liên quan đến đất đai, môi trường, thực hiện tốt chế độ chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội như người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, số mới tha tù, thanh thiếu niên hư hỏng, v.v. Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo công an phường xã rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo 138 để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy trách nhiệm của từng thành viên theo từng lĩnh vực, địa bàn phân công, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền phòng chống tội phạm, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm các mô hình hoạt động hiệu quả, tạo sự đồng thuận, lan tỏa lớn trong quần chúng nhân dân. Chỉ đạo làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh trật tự, phù hợp với thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên địa bàn thị xã. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Mặt trời chân lý sáng soi, soi chiếu sáng dân mình.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tháng Năm Nhớ Bác Kính Yêu. Thưa quý thính giả, tháng năm này, toàn thể dân tộc Việt Nam là trào dâng cảm xúc tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2025, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam và thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nhân dân, thấm thiết, đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Bác đã để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì đảng. Một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc. Một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Suốt 24 năm làm chủ tịch nước, nhận trọng trách do nhân dân tín nhiệm, ủy thác, người không bao giờ coi mình là lãnh tụ, mà chỉ như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trận, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân. Nhân cách, đạo đức, sự cao thượng ấy mãi mãi làm cho Bác Hồ trở nên cao đẹp, là tấm gương mẫu mực và đạo đức làm người. Mỗi người dân Việt Nam đều chung một tình cảm. Bác Hồ vẫn đang sống cùng non sông, đất nước, vẫn luôn thấy như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong tất cả các thời kỳ lịch sử, trong bất cứ thắng lợi nào của đất nước và dân tộc. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức sáng ngời của người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Là người đại tớ trung thành của nhân dân, trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả, hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, yêu thương đồng bào, đồng chí, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, làm gương cho cấp dưới noi theo. Năm nay, sinh nhật lần thứ 135 của Bác, trong bối cảnh đất nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025 và đang bước vào giai đoạn nước rút trong thực hiện cuộc cách mạng và tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, lần sinh nhật này của Bác mang ý nghĩa hết sức đặc biệt để cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, khắc ghi những lời dạy và công lao vĩ đại của người để cùng nhau đoàn kết, ra sức thi đua ái quốc, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc như Bác Hồ đã từng mong mỏi. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.